This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tiếng giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thính xin thân mến chào thính ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy ở bên Houston. Thì chắc chắn rằng cũng giống như Grand Prairie hay là Dallas, trời trở lạnh ghê lắm, nhưng mà nghe cái bài mà Love Story, yêu là không bao giờ nói hối tiếc hết, thì cũng thấy ấm ấm lòng, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng chị Thu Nga ơi, cái tính giả nghe chị Thu Nga, nhà thơ Thu Nga mà nói là nghe cái tiếng yêu thấy ấm ấm lòng, thì chắc là những người bạn trẻ ngoài có thể đang cười tủm tỉm là, nhưng mà chị Thu Nga ơi, người ta mới thấy là càng ngày cái câu tục ngữ của Việt Nam mình đó mà nói là càng già càng dẻo càng dai, hay là gừng càng già càng cay đó, thì càng ngày càng thấy được áp dụng nhiều trong cái cuộc đời, nhất là đối với những cặp vợ chồng già. Mấy tuần trước đây đó thì chương trình tin tức có loan cái tin ở trên một tờ báo Mỹ là có một cái cụ ông mà mỗi lần ăn ở nhà đã vậy rồi, nhưng mà ngay cả ăn ở ngoài tiệm, ông cụ cũng để cái tấm hình của vợ mình trước mặt đó, mặc dù bà vợ đã qua đời mấy năm rồi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng vậy.
Thành ra vâng, càng ngày càng thấy đúng là cái tuổi già thì tình nghĩa nó càng sâu đậm, cho nên tình yêu đó thì chắc những người trẻ không thể nào mà so sánh nổi hả chị?
Dạ vâng, nhất là cái tình yêu mà hồi xưa rồi khi mà ông bà cụ già rồi lúc nào cũng ở bên nhau đó, thì người ta nói rằng cái tình yêu đó giống như là một cái nồi nước mà chúng ta đang đun từ từ, nó lạnh rồi lên ấm dần rồi nó nóng lên. Trong khi cái tình yêu mà vội vã, cái tình yêu mà thời đại và bồng bột thì giống như một cái nồi gặp nhau thì giống như cái nồi súp da, nó đang là sôi sùng sục, xong nó lần lần nó nguội rồi nó hạ xuống. Thành ra nói về cái tình yêu mà tới khi mà các cụ già mà nắm tay nhau rồi đi ở trong cái buổi chiều tà, hoặc là cái phim mà The Notebook cũng vậy chị, tới khi mà bà cụ nằm ở nhà thương mà qua đời mất trí nhớ rồi thì ông cụ tới nắm cái tay và hai người thì cùng ra đi vĩnh viễn. Đó là những cái tình yêu mà thật là đẹp, cũng như là ông cụ mà chị vừa mới nhắc đó, vợ qua đời từ bao lâu rồi nhưng mà cứ mỗi lần ăn thì đem cái bức hình để ở trước mặt, chúng ta thấy nó tình yêu thật là đẹp tuyệt vời, phải không chị?
Vâng, và trong những ngày qua đấy thì những người mà hay theo dõi trên mạng internet đấy chị, thì chắc sẽ nhìn thấy một cái bài thơ mà đọc lên rơi nước mắt, rất là cảm động, của một bài thơ mang tên là 80 tuổi sợ vợ chết. Trời ơi, tưởng tượng một ông cụ 80 tuổi thì thường thường người ta nghĩ tới cái tuổi đó thì tình cảm cũng khô khan rồi, vợ chồng chỉ còn cái nghĩa thôi.
Vâng.
Thế mà cụ làm một cái bài thơ cảm động, hết sức là cảm động hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Mới cả đọc cái câu thơ đầu tiên đó là mình thấy rằng nó trìu mến mà lại dễ thương vô cùng. Và ông 80 tuổi mà vẫn gửi thơ mà thương nhớ vợ mỗi ngày. Thôi để chị Thủy đặc biệt gửi cái bài thơ, một vài câu thơ đấy đến cho quý thính giả của chúng ta đang nghe, để quý thính giả thấy rằng cái tình yêu một các ông cụ già này nó như thế nào, nó thấm thiết và nó cũng đẹp như mộng như mơ, cũng như là những bài thơ một của những người mà mới yêu nhau mà yêu nhau vậy, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, và đây chính là trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi đưa ra cái đề tài này để mong ước rằng những cặp vợ chồng trẻ nhìn cái gương của những người già để mà cố sống theo như vậy. Và những người mà đã sống bên nhau lâu năm già rồi đó thì nhất là đối với các cụ ông Việt Nam đó chị, thường thường không có nói cái lời tỏ tình, thì qua cái câu chuyện này có thể hâm nóng lên cái tình yêu của những người lớn tuổi, và để cho các ông có thể nói được những cái lời đẹp như thế này thì chắc sẽ làm cho cụ bà sung sướng hơn bất cứ những cái cục kim cương khổng lồ nào. Thường thường người ta cứ gọi là phụ nữ thì chỉ thích kim cương, nhưng mà không, những người vợ lâu năm chắc chắn là sẽ thích cái tâm tình rất là chân thật nhưng mà mộc mạc và thương yêu của người chồng. Cái lá thơ rất là đơn sơ lắm, thưa quý thính giả, mà của một người Việt Nam. Cái ông cụ mà ăn mà để hình vợ trên bàn mà chúng ta nói tới hồi nãy là một người Mỹ, nhưng mà đây là một người đàn ông Việt Nam. Và sau khi mà ông qua đời đó, thì người con của ông đã post cái bài thơ này lên trên cái trang mạng cùng với những cái dòng nhật ký mà ông viết. Thật là cảm động. Và anh xin được đọc cái bài thơ như sau. Bài thơ mang tên là 80 tuổi sợ vợ chết. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời để lại còn tôi còn bà. Nếu mà có phải đi xa, để tôi đi trước còn bà đi sau. Mong bà đừng ốm đừng đau, để tôi có bát cơm rau sớm chiều. Càng già càng quý càng yêu, bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời để lại còn tôi còn bà. Tới nay tôi bà nay tuổi đã già, mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà. Chị Thương à?
Dạ vâng, đúng rồi. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời để lại còn tôi còn bà. Thế nó dễ thương vô cùng. Và nếu mà bà được, mà xin bà cũng đừng ốm đừng đau, mà khi mà nếu mà có mất đi á thì là để cho tôi mất trước để cho con bà mất sau. Thành ra nhưng mà cũng vẫn cầu xin á, là làm sao mà ông trời, ông làm gì mất đâu thì mất, nhưng mà còn tôi còn bà. Thành ra thấy nó dễ thương vô cùng. Và cái ông cụ này tên là ông Hữu Trí, và bà vợ của ông tên là bà Thúy Anh. Thành chúng ta khi mà nghe cái bài thơ mà của một người mà 80 tuổi mà sợ vợ chết, được đăng ở trên cái trang web cá nhân của người con trai của cụ ông, thì làm cho chúng ta thấy rằng thật là cảm động. Và chúng ta thấy cái tình yêu đó, cái tình yêu rất là đẹp của hai người mà đã yêu nhau tới cái tuổi mà cũng đã gần đất xa trời rồi, chứ không phải là giống như là cái mình cũng biết cái mối tình già, nhưng mà mối tình già của nhà thơ Phan Khôi mà trong Tình Già đó, thì đó là hai người không có lấy được nhau nhưng mà vẫn còn đẹp. Còn ở đây mà cái ông Hữu Trí và bà Thúy Anh này thì lấy được nhau, tức là đi nghĩa là sống đôi với nhau từ lúc trẻ mà cho tới lúc già, mà cho tới lúc bà qua đời, phải không chị Thủy?
Dạ vâng, gần 60 năm thì chị. Cái bài thơ này ông làm lúc ông 80 tuổi, nhưng mà tới năm 86 tuổi thì ông cụ mới mất, thì khi đó bà cụ cũng mất. Cho nên cái bài thơ này đưa ra từ trước rồi, nhưng mà ông chỉ để làm tặng cho bà thôi. Sau khi mà ông mất đó thì người ta mới tìm thấy mấy cái trang nhật ký của ông viết về năm ngày cuối cùng của bà. Sau khi bà mất thì ông không viết nữa. Nhưng mà trời ơi, không thể nào tưởng tượng được. Đây lại là một ông cụ Việt Nam, là cái người mà người ta vẫn nói rằng đàn ông Việt Nam ít tỏ tình, ít bày tỏ cảm xúc. Thế mà lại viết một cái lá thơ 80 tuổi rồi, bà vợ cũng 78, hình như thua ông 2 tuổi. Thế mà hai người vẫn gọi nhau bằng tên, chị ơi. Tưởng tượng một ông cụ 80 tuổi, 86 tuổi mà lại viết là Thúy Anh đau và mệt nhiều từ tháng 5. Tức là mới, ông cụ vừa mới mất đây thôi, mà cụ mất vâng, hồi tháng 5. Xong rồi ông viết cái là mỗi tiếng ho của vợ là chồng ngồi lên ngay, vuốt nhẹ vào lưng vợ mong cơn ho mau chấm dứt. Lúc nào thấy vợ nằm im một lúc lâu không ho là chồng mừng, mừng đến rơi nước mắt. Trời ơi, từ xưa đến giờ chúng ta chỉ nghe ca tụng phụ nữ Việt Nam, những người vợ mà yêu chồng, hết lòng vì chồng. Nhưng mà bây giờ có được những cái mẫu người chồng mà như ông cụ này thì là một cái điều quá đẹp để mà cho không phải chỉ tuổi trẻ mà tất cả mọi lứa tuổi noi theo, chị nha.
Dạ vâng, và ông nói rằng bà Thủy Anh ho nhiều ngày lắm, mà càng ngày thì càng ho nặng, rồi những cơn ho rũ rượi như xé phổi xé ngực của vợ, đồng thời vò xé trái tim của chồng. Và mỗi tiếng ho của vợ là người chồng ngồi lên ngay, vuốt nhẹ vào lưng vợ mong cơn ho mau chấm dứt. Và lúc nào mà thấy vợ nằm im một lúc lâu không ho là chồng mừng, mừng đến rơi nước mắt. Và bà Thúy Anh này, ông theo cái lời của ông viết là Thúy Anh dục tôi viết điếu văn. và tôi đau đớn viết điếu văn và lời nói cuối đời của tôi dành cho Thúy Anh. Thúy Anh xem gạch chỗ nào nói đến công đức và thành tích của mình, rồi đưa lại cho tôi vẻ ưng ý và cảm động. Đó là ngày 8 tháng 5 năm 2014, đúng 5 ngày trước ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai chúng tôi. Thật là cảm động, và hôm nay trong khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì chúng tôi cũng mong muốn là quý vị đóng góp. Nghĩa là cái bí quyết làm như thế nào để mà vợ chồng già càng ngày mà càng yêu nhau nhiều như thế này, giống như là hai vợ chồng của ông cụ này. Và quý vị có thấy là như vậy thì là một cái điều rất đẹp hay không? Hay là quý vị có những cái tâm tình gì mà quý vị muốn chia sẻ thì quý vị có thể là đóng góp trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay.
Vâng, và các bà vợ đã sống bên chồng suốt cuộc đời có muốn được chồng viết những bài thơ hay là những cái cách cư xử đó hay không thì cũng xin nói lên, đây là cái cơ hội nói lên cái tâm tình này để hy vọng vợ chồng có cơ hội mà chiều ý nhau ở nơi cuối đời. Cái cách xưng hô của hai người này, ông ấy viết rằng một lần Thúy Anh nói anh khổ vì em quá, em mong cái chết chóng đến cho anh đỡ khổ, thì ông mới nói là đừng nghĩ thế, anh vui vì được phục vụ em, anh sẵn sàng phục vụ em thế này 100, 1000, 1000 ngày mà không thấy mệt. Trời ơi, rồi sau đó, ngày mùng 2 tháng 9, tức là mới đây thôi, trong một lúc đỡ mệt và tỉnh táo, Thúy Anh nói một câu dài mạch lạc, là câu nói mạch lạc cuối cùng. Bà nói là, em cảm ơn anh vì hạnh phúc cả cuộc đời anh đã dành cho em, may làm sao đời em lại gặp được anh. Trong cuộc sống có lúc có điều không phải với anh tha lỗi cho em. Thì ông chồng ứa nước mắt, anh trả lời là anh cũng cảm ơn em vì hạnh phúc đời người mà em đã mang lại cho anh. Em chẳng có lỗi gì cả. Trái lại, chỉ có đôi lần trong đời anh gắt với em. Nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biết không? Thì bà vợ, ông mới viết là Thúy Anh trả lời trong nước mắt. Em biết chứ. Trời ơi, chị không thể tưởng tượng được người Việt Nam mình có một cặp vợ chồng lớn tuổi làm mà viết như thế này. Cái điều này hồi đầu lúc mà cái bài thơ này mới lên thì nhiều người nói có khi là một nhà thơ, nhà văn nào đó viết ra những cái điều này, mơ mộng rồi viết ra những cái điều này. Nhưng mà với cái hình ảnh sau đó thì cái này được post lên trên trang mạng của người cháu của ông bà này là một ông mang tên là Ngô Bá Lục á. Người cháu này post lên thì post cả hình ảnh của ông bà với con cháu, và những cái đây là những cái dòng chữ viết tay, kể cả bài thơ cũng viết tay, chữ tay dấu vết của ông post lên trên trang mạng cùng với những cái dòng nhật ký này cũng được scan lên rồi đưa hết lên trên mạng để chúng ta thấy đây là một mối tình có thật chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng trong một tiểu thuyết như là tiểu thuyết của nhà văn Thư Nga đây, chị Thư Nga.
Dạ đúng rồi, tại vì khi mà viết tiểu thuyết thì nó dễ lắm, chúng ta có thể là tưởng tượng đủ thứ hết, nhưng mà khi mà cái chuyện thật như vậy thì làm cho người ta thật là cảm động. Cũng có thể là quý vị sẽ nói rằng quý vị cũng có thể là không có tin cái chuyện này, nhưng mà thật tình ra thì chúng ta cũng đã thấy nhiều cặp vợ chồng già rồi và dắt tay với nhau đi âu yếm như vậy. Và người ta nói hai vợ chồng già đó giống như là đôi chim liền cánh, chim liền cánh, cây liền cành. Thường thường cứ một người mà đi trước rồi đó thì cái người bạn đời còn lại đó, hoặc là chồng hoặc là vợ, thì hình như là sẽ không có chịu đựng được nữa. Và chúng ta có thấy có nhiều cặp vợ chồng ông hoặc là bà chỉ đi trước nhau chỉ cách có mấy ngày mà thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái tình yêu mà đi khi mà đến già rồi thì chúng ta nó thấy rằng rất là thấm thiết. Người ta kêu bằng gì đó chị, thia thia quen chậu mà vợ chồng quen hơi đó. Thành ra chúng ta thấy nếu mà có những cái cặp vợ chồng mà trong cái tình yêu tuyệt vời như vậy cho đến cuối cuộc đời, nếu mà quý vị biết hoặc là chính quý vị là một người đang được yêu thương cho đến cái tuổi già, thì quý vị cũng có thể chia sẻ, hoặc là quý vị có thể là chia sẻ những cái bí quyết nào, hoặc là trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì có thể là chúng ta sẽ tìm ra những cái bí quyết mà để cho giúp đỡ cho hai vợ chồng càng gắn bó với nhau hơn. Tại vì chị Thủy thấy rằng hai ông bà này vẫn kêu nhau như anh và em. Có nhiều người thì kêu bà ơi, ông ơi, có người thì kêu mình ơi, có người thì kêu bố hay là mẹ, mà chúng ta cũng đã bàn qua, nói mẹ của đâu có phải là mẹ của tôi đâu, mẹ của mấy đứa con. Nhưng mà dẫu cái chữ nào đi nữa khi mà nó chiều mến với nhau thì cũng được, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Thư Nga ơi. Như vậy là bà cụ này mới mất lúc 11 giờ 45 phút đêm mùng 4 tháng 9, tức là mới cách đây có 2 tháng thôi. Yeah. Và sau đó chỉ một thời gian ngắn ông cụ cũng mất. Và những dòng chữ cuối của ông cụ viết như thế này: cuộc đời hạnh phúc lứa đôi của chúng tôi, Trí và Thúy Anh, chấm dứt từ đây. Đây là chính tay ông cụ viết đó, thưa quý thính giả. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với nhau 22.216 ngày. Chỉ còn 34 ngày nữa là tròn 22.250 ngày, tức là chẵn 60 năm. Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này? Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở suốt 60 năm, nay xa nhau và không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Thương em về đón anh đi với em ơi. Đó là dòng chữ cuối cùng của ông cụ viết, và sau đó ông cụ cũng ra đi. Nhưng mà không phải chỉ là lúc bà cụ bệnh hay gần mất thì ông cụ mới viết đâu chị Thu Nga. Trong suốt cái quãng đời từ sau 80 tuổi cho đến năm ông cụ 86 tuổi đó, và từ hồi 60 tuổi trở đi thì lúc nào là cụ cũng hay viết những cái lá thư, kiếm chuyện viết những cái lá thư tình cho vợ. Ở đây đã có nhiều lần chúng ta bàn đến cái chuyện nếu vợ chồng mà ngại ngùng mắc cờ, người Việt Nam thì hay mắc cờ lắm, không có tỏ tình với nhau thì có thể viết thư cho nhau. Thì ông cụ này cứ mỗi lần mà đi ra khỏi nhà, hai vợ chồng ở chung với nhau thì không có lý do gì để viết thư. Thế mà ông cụ tìm được rất nhiều cái lý do, nhiều cái nguyên cớ để mà viết thư. Mỗi lần ông cụ đi ra khỏi nhà thì các ông lúc nào mà không có chuyện đi ra khỏi nhà, phải không chị Thương Nga? Đi làm này, đi gặp bạn bè, thì ông cụ viết chỉ vài chữ thôi. Ông cụ viết như thế này: em như thường lệ cho anh đi uống cà phê một chút. Đồ quần áo giặt để đó anh về, anh ghép cho nhá. Cảm ơn em nhiều, thương em lắm. Một lần khác thì ông cụ lại viết là: em, anh đã tưới rễ cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về. 5 giờ chở em đi chơi, có chịu không? Hôn em. Trời ơi, một ông cụ Việt Nam mà viết cái lời hôn em như vậy. Xong rồi một cái thư khác thì ông cụ viết: em, anh đi chơi chút, 5 giờ anh về đưa em đi chơi, thương em nhiều lắm. Lúc nào cũng vậy hết. Xong rồi một lần khác thì là: em, trời nắng cho anh, đi chút anh về, cảm ơn em, thương nhiều. Không bao giờ cụ quên một cái chữ thương hay hôn hay là cảm ơn hay. Quá sức là tuyệt vời. Không biết quý thính giả nghĩ sao, nghe cái câu chuyện này có thấy nó có vẻ như xa vời quá không? Xa vời cái cuộc đời tầm thường của con người mình quá hay không hả chị Thư Nga?
Dạ, cũng có nhiều người nói rằng chắc cái câu chuyện này bịa đặt tại vì ông cụ này già rồi mà còn rỡm quá. Nhưng mà thật tình ra thì đọc rất là cảm động. Nhưng mà giống như chị nói là người Việt Nam của mình á, ít khi mà nói là yêu em hay là hôn em lắm. Tại vì nhất là những người mà già tới cái lứa tuổi này rồi đó, thì hồi xưa họ không bao giờ họ dùng cái chữ yêu, mà họ chỉ nói thương thôi. Và họ nói chuyện với nhau thì họ cũng nói trống rỗng thôi. Còn cái hôn em thì là chắc là ít khi lắm. Thành ra khi mà quý vị nghe cái câu chuyện này thì quý vị chắc là cũng thắc mắc đôi chút, nhưng mà biết đâu ở trong quý vị đang lắng nghe chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trên làn sóng 1600 AM và 900 AM thì quý vị nói rằng ồ sao giống tôi quá ha. Thành ra quý vị cũng có thể chia sẻ với số điện thoại là 713-664-8002 phải không chị Thủy?
Vâng, đúng vậy. Xin mời quý thính giả gọi vào để cùng chia sẻ câu chuyện, ngay cả những thắc mắc của quý vị. Nghĩ rằng khi chúng tôi mới đọc cái này, chúng tôi cũng nghĩ rằng ở chuyện này nghe có vẻ giả quá, chắc là một người nào bịa ra. Nhưng mà tất cả những hình ảnh và phóng viên báo chí đến tận nơi hỏi thăm những người hàng xóm của các cụ và những người hàng xóm rằng nói rằng họ, cả hai ông bà cụ ở đây suốt mấy chục năm nay rồi, và hàng xóm đều biết đến cái mối tình này, đều nhìn thấy cái cảnh mỗi buổi chiều hai ông bà cụ nắm tay nhau đi dạo. Thành ra đây là một cái điều mà quả tình là không ngờ có ở giữa cái thời đại này. Thì cái câu chuyện này đáng lẽ bây giờ chắc cũng cần phải cách nào đó mà mình dịch ra tiếng Anh cho trẻ con, hoặc là để cho Liên báo Mỹ biết rằng người Việt Nam, các ông cụ Việt Nam cũng chung tình không kém gì những ông cụ Mỹ mà báo chí đã loan tin đâu hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, mấy ông cụ Việt Nam chung tình lắm chứ, nhưng mà có thể là mấy ông không có tỏ cái tình yêu giống như là ông cụ Hữu Trí này đối với bà Thúy Anh. Tại vì với người Việt Nam á, thì phần đông hay nói rằng thương vợ hay thương con thì để ở trong lòng, ít khi mà tỏ tiếng Mỹ gọi là affectionate hả chị ha, tức là cái sự mà âu yếm hay là cần tay nhau hay là
hôn mê đam mê say đắm.
Dạ, mê đắm giống như vậy, mà chỉ có là săn sóc cho nhau thôi. Chứ không có phải làm như vậy. Nhưng mà cũng chúng ta cũng thấy không phải là không có ở ngoài đời. Có những người mà lúc nào từ trẻ cho tới già, lúc nào cũng cứ tỏ cái tình quyến luyến với nhau hết. Là bà cụ ngồi ở đâu là ông cụ cũng phải đi ngang, nghĩa là rờ cái vai một tí xíu hay cầm tay một tí xíu rồi mới đi. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng nếu mà có thương yêu nhau thì là hãy thương yêu ngay bây giờ. Đừng chờ tới khi mà người ta chết rồi thì mới mua bông, mua hoa hay là làm cúng dỗ này, cúng dỗ kia để tỏ lòng thương nhớ. Cái đó đó thì coi như là... Dạ, dạ, và hãy bày tỏ ngay từ cái lúc này mà khi mà quý vị đang sống với nhau.
Tại vì đó là những cái món quà đẹp nhất ở trong cuộc đời, chứ không có, không phải là những cái rởm đâu. Đúng là người Việt Nam thì nhiều khi khác hay phê phán làm cho mọi người xung quanh mắc cờ.
Vâng.
Nhưng mà quả tình, hỏi thật lòng mà xem ai mà không muốn được yêu thương và được bỏ tay bày tỏ tình yêu như vậy. 713-664-8002, chúng tôi xin mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Dạ, xin được biết cái danh.
Dạ, tên Thanh ạ.
Cho anh chào chị Thanh.
Dạ, con cũng nghe cái cô đọc cái bài thơ đó, con cũng chỉ có muốn xin cái bài thơ đó thôi. Cô có thể somehow post lên hay là để con xin được cái bài thơ
nó,
đó.
Nó cũng ngắn lắm, ngắn lắm nhá. Nó rất là đơn giản, tại vì cụ cũng nhắc đi nhắc lại thôi. Thanh có muốn đọc lại một lần nữa nhá.
Dạ vâng.
Để quý vị có thể ghi nốt lại, mà mất gì thì mất bà ơi, xin trời để lại, còn tôi còn bà. Nếu mà có phải đi xa, để tôi đi trước, còn bà đi sau. Mong bà đừng ốm đừng đau, để tôi có bớt, để tôi có bát cơm rau sớm chiều. Càng già càng quý càng yêu, bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời để lại, còn tôi còn bà. Tôi bà nay tuổi đã già, mà tôi vẫn sợ, còn tôi mất bà. Vâng, cảm ơn Thanh đã gọi vào nhé. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả kế tiếp. Vâng, chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác, chắc quý vị gọi xong rồi trong lúc chờ lại để đó đi đâu rồi. Xin vui lòng gọi lại vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng. 713-664-8002, khi quý thính giả gọi vào thì xin quý vị vui lòng chờ trên đường dây để mà khi mà chúng tôi bấm tới cái số quý vị ra thì mời quý vị lên tiếng. Xin mời ạ.
Alo, tôi hả cô?
Dạ vâng ạ, đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ thưa, tôi tên Thắng này cô.
Dạ vâng, chào, chào ông Thắng.
Cái chương trình là cô nói tôi, chúng tôi rất thích, cô với cô Nga nói tôi rất thích, nhưng mà cái chuyện của cụ vừa rồi tám mấy đọc lên là tôi cũng thấy cảm động. Mà tại vì tôi cũng quan niệm trong cuộc sống là bởi vì ngay cả tôi với vợ tôi, năm nay tôi 70 tuổi rồi. Thì tôi sống khi mà lấy nhau còn mình trẻ đó. Cho đến bây giờ thì tôi cũng xin phép để nói để trên quý vị trên đài đừng có tưởng rằng thấy tôi nói vậy bắt chước người ta. Nhưng mà thực ra tôi cũng đối xử với vợ tôi như thế thôi. Bởi vì đâu có cái gì trong cuộc sống mình phải gọi là phóng khoáng, mình thoải mái thì mình thấy tình yêu là như thế. Đồng ý Việt Nam mình cái đạo đức và cái luân lý nhiều khi mình không có dám lộ ra, nhưng mà cái chuyện nó không xảy ra đối với chúng tôi, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn tình tứ như thế thôi chứ không có gì cả. Cũng như đi ra đâu đường nhiều khi sáng tôi ngủ dậy tôi muốn đi ăn phở, tôi nói em ơi anh đi ăn phở này, em có muốn ăn thì anh sẽ mua, nếu mà em thức dậy thì em sẽ gọi anh nhé. Hoặc là tôi đi ra ngoài tôi bảo em ơi anh ra Starbucks đây em có uống không, anh mua về cho em nhé. Cái chuyện ở đây đối với tại Houston này, khu vực ở miền Northwest thì hầu hết là người ta đều biết chúng tôi. Ngay chúng tôi đi các hội già chơi, ai cũng nói ủa hai sao bà là này, thấy có vẻ trẻ trung. Tôi nói đâu có gì đâu, bởi vì cuộc sống mình như thế, tức là mình cứ sống mà thoải mái thì mình không phải lo âu cái gì hết. Mà mình cứ tỏ tình tứ với nhau thôi. Nhất là phim Notebook chúng tôi cũng coi rất nhiều lần mà cho tôi cũng rất thích. Thì tôi mong rằng đây là một ý kiến nhỏ của tôi về cá nhân của chúng tôi thôi, để cho quý vị được biết và chia sẻ với chúng tôi. Cảm ơn cô.
Cảm ơn. Cảm ơn ông Thắng rất là nhiều. Cảm ơn ông đã làm chứng vâng cho những cái mối tình rất là đẹp của người Việt Nam mình, mà nhiều khi cái ngại ngần, cái văn hóa, cái lý kín đáo của người Việt Nam không dám lộ ra. Hồi nãy ông có nói đến vấn đề luân lý và đạo đức, thật ra cái chuyện mà vợ chồng tỏ tình với nhau dù ở tuổi nào chắc nữa cũng đâu có vi phạm một tí nào đến luân lý đạo đức đâu, mà ngược lại cái điều đó nó củng cố cái luân lý và cái đạo đức của tình nghĩa vợ chồng, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, có cái là người Việt Nam của mình thì hay sợ mắc cỡ. Tại vì có nhiều khi mà thấy những cụ già mà u yếm, cầm tay nhau hay là nghĩa là có cái chữ chỉ gì đó, hai ông bà già này kỳ cục, ông bà già rỡm hay là ông bà già này già không nên đến. Nhưng mà thật tình đang nói cái đó là sai, tại vì người ta là vợ chồng với nhau. chứ đâu có phải là mèo mã gà đồng mà nói rằng là cái điều đó. Thành ra mình thấy rằng đó là một cái điều thật là dễ thương, mà bài thơ dễ thương vô cùng, đó là mất gì thì mất bà ơi, xin trời để lại còn tôi còn bà, đó là dễ thương ghê lắm. Và Thu Nga cũng thấy rằng có nhiều vợ chồng mà đi ra ở ngoài đường thì họ cũng vẫn còn săn sóc là chăm sóc lẫn nhau, nghĩa là không có cái kiểu mà giống như là trẻ còn trẻ thời nay, nghĩa là bà leo lên cái chân của ông ngồi, hoặc là ngược lại là ôm nhau ngã ngớn, nhưng mà những cái cử chỉ mà săn sóc với nhau thì nó dễ thương vô cùng chị Thủy.
Vâng, rất là dễ thương, hết sức dễ thương. Nhưng mà không biết rằng có phải là do vì sống ở tại hải ngoại thoải mái hơn, càng ngày chúng ta càng nhìn thấy những cái hình ảnh vợ chồng săn sóc hay là thân mật với nhau một cách giữa nơi công cộng nhiều hơn đó chị Thu Nga.
Dạ, ví dụ
chị
Thu
Nga đi dự những buổi tiệc hay những buổi hòa nhạc, cũng thấy có những bà vợ cũng ngả đầu lên vai chồng, hay là những ông chồng cũng nắm tay vợ. Là đó là những cái hình ảnh thật là cảm động, đọc lên để cho mình thấy rằng chúng ta vẫn còn có thể tin tưởng được rằng cái sự đổ vỡ gia đình hay là những cái gì khác nữa ở đâu đâu, chứ còn vẫn rất nhiều có những gia đình có những cái mối tình thân rất là đẹp. Vâng, cảm ơn các vị thính giả đã làm chứng điều này. Chúng tôi muốn nghe được nhiều cái chứng nhân nữa để mà cho tất cả những người còn đang ngại ngùng ở ngoài kia dám tỏ lộ cái tình yêu của mình. Chị Thu Nga cứ thử nhìn mà xem những cái người mà hay chỉ trích rất là dởm hay là chướng hay là cái gì đó, đó là những người thử bây giờ họ về họ hỏi cái người bạn đời của họ xem người bạn đời họ có đồng ý với họ không. Đây là chắc chắn là những cái người mà trong quá khứ chúng tôi cũng đã nghe có rất nhiều người hay cười những người khác như vậy, mà rồi chính những cái người đó thì gia đình lại bị đổ vỡ, bởi vì không có quan niệm bày tỏ tình yêu thì trước sau gì cái tình yêu nó cũng nguội lạnh đi thôi. Không biết Green giả có nghĩ vậy không? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga với cô Vũ Thành Thủy.
Vâng, xin chào, xin được với Quý Giang.
Dạ, mình tên Kim ạ.
Dạ vâng, chào chị Kim.
Vâng, cái bài thơ rất là hay. Nhưng mà theo đây thì Kim chỉ nói I'm speaking for my mother. Cụ không có nói được trên đài.
Vâng.
Thì có thể có những cặp vợ chồng rất được may mắn được như vậy, tức là được chồng yêu, chồng lo. Nhưng mà cụ của mình thì năm nay cụ chính cũng hơi lớn tuổi rồi.
Okay.
Nhưng mà cụ của cụ bà thì không được cụ ông chăm sóc như vậy đâu, cũng không có được những cái sự ngọt ngào như thế. Có thể là tại vì thời xưa cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đó, cho nên cụ mình cảm thấy gọi là rất là nghe bài thơ thì cụ cũng thích lắm, nhưng mà cụ thấy ước gì cũng được như thế, phải không? Đó, cụ nói ước gì cũng được như thế, nhưng mà cụ không được như vậy, mà cụ chỉ nói rằng là cái bài thơ này nó hơi ích kỷ. Đấy, cái đó là ý của cụ thôi, không có gì chống đối cả. Có thể nhiều người nghe Kim nói xong thì chắc là cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà đó là cái ý của cụ thôi.
Rất là cảm ơn. Vâng.
Mình dịch theo cái bài thơ cái này, mình nói mình giỡn chơi thôi, chứ còn mình không có cái gì dèm pha hết nha. Nếu mà phải đi xa thì cụ đi trước, cụ ông đi trước, cụ bà đi sau. Là tại vì sao cụ ông không muốn đi sau? Vì đi sau không có ai lo cho cụ ông.
Đúng như vậy. Khi mà bà cụ của chị Kim mà nói ích kỷ thì chúng ta cứ nghĩ ngay đến cái câu đó thôi. Các bà rất hiểu cái câu đó.
Rồi thì để làm sao để tôi được ăn cơm rau của bà, tự vì nếu mà cụ bà đi trước thì không ai lo cho cụ ông. Đó, rồi cái gì nữa? Nhưng mà nói tóm lại thì ví dụ như
vâng, có hai điều đó thôi, trong cái hai có hai cái câu đó là có vẻ hơi ích kỷ một tí, nhưng mà cũng là cái ích kỷ rất là đáng yêu.
Dạ đúng. Cái đó là mình nói chuyện cho vui.
Vâng.
Mình dịch theo đó thì theo như cụ nói như vậy là hơi ích kỷ, mình không đi trước không mà nó muốn đi sau. Thế không đi sau không ai lo cho, bây giờ ông đi trước rồi tôi đi sau để ai lo cho tôi.
Cảm ơn chị Kim nhiều, mà cũng xin gửi lời cảm ơn cụ. Trời ơi, cụ đã hơn 90 tuổi mà cụ vẫn nghe cái điều này và cụ có cái ý kiến. Mấy ý kiến của cụ ý kiến của cụ nó sáng suốt vô cùng, nó chính xác vô cùng. Tại vì cái câu này đó thì chắc là chị Kim cũng như tất cả những quý thính giả nào có sống chung với cha mẹ già đó, chắc cũng đều từng nghe các bà cụ vẫn hay mắng yêu các ông chồng như vậy. Ông chỉ muốn đi sau tôi tại vì ông ích kỷ đó, nhưng mà nói một cách rất là thương yêu.
Dạ, la thì la đó, nhưng mà vẫn là rất là lo, rất là thương. Cho nên rằng là mình chỉ góp ý kiến như vậy thôi.
Cảm ơn chị Kim rất là nhiều. Vâng. và cũng xin trả lời gửi lời cảm ơn bác. Chị Thu Nga thấy đó nhỉ, nghe cái câu này thì chắc chắn bà nào cũng thấy gợn lên ngay cái đó, nhưng mà đó là một cái lẽ rất là thường tình. Người ta vẫn nói ở trong cuộc sống này thế thì thường thường đó, đàn bà có thể sống một mình với con cái, chứ đàn ông mà sống một mình thì rất cô đơn buồn lắm. Cho nên thường thường á, không phải chỉ các ông mong được đi trước các bà mà ngay cả các bà cũng vậy. Chị Thu Nga, hồi xưa ông cụ tụi này đi trước á, bà cụ tụi này nói bà cụ buồn lắm, nhưng bà cụ nói cụ ông đi trước cụ bà hài lòng lắm, tại vì nếu cụ bà đi trước thì kia thấy cụ bà bệnh cũng sắp cũng bác sĩ cũng nói có thể đi bất cứ lúc nào á, thì cụ bà nói cụ bà mà đi trước thì cụ bà buồn, sợ ông cụ không biết làm sao sống nổi, nhưng sợ ông cụ đi trước cụ bà rất là hài lòng. Đó là với những cái người mà tình nghĩa nặng lắm thì mới có thể hiểu và thông cảm được với nhau như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà để cho quý cái cụ ông cụ bà nào mà cứ gấu ó với nhau cơ bằng giống như là hai con khỉ già mà chúng ta thường thường mà hay nói đùa với nhau đó, thì có thể là thấy đó mà có thể là cũng làm khứa một chút xíu, nghĩa là đỡ gấu ó với nhau. Và cũng có những ông chồng mà ví dụ như là không để ý đến bà vợ của mình, có nhiều ông mà tôi nghe các bà vợ kể đó, ông cứ đi, nghĩa là ông đi xăm xăm, ông le te, ông đi trước như vậy. Bà vợ bực bội quá, tại là thấy là ông không có chờ mình chút nào hết trơn. Bà vợ đi, ông rẽ sang cái hướng khác, thử coi thì là ông có thấy hay không. Thì cái đó không có phải là người đàn ông không có thương vợ, nhưng mà đôi khi là không có tỏ ra một cái sự chú ý hay là quan tâm. Hay là bà vợ nói chứ, đang đi tới cái cổng mà bước vô trong một cái nhà của ai đó, thì bà vừa mới tới nơi thì là cái cửa đó nó đóng ập lại, nghĩa là ông cũng không có giữ cái cửa cho bà. Nhưng mà mình thấy đó là những người mà vô tâm hoặc là những người mà không có tí gì, nhưng mà cũng không có nói rằng đó là cái người đàn ông mà không có thương vợ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nói dạ, có rất là nhiều người giống như vậy chị, nhưng mà khi mà họ thiếu nhau rồi đó thì họ lại nhớ những cái tiếng mà cằn nhằn hay là cãi nhau, đúng không chị?
Đúng như vậy. Nên tất cả những cái điều mà có vẻ như hơi tiêu cực mà chị Thu Nga vừa kể ra đó, thật ra cái đó nó không phải là do những người đó đâu, mà là chính do cái thói tục, cái thói quen, phong tục của người Việt Nam từ ngày xưa không có tỏ lộ tình cảm. Cho nên cái trường hợp mà các bà cụ như bà mẹ của chị Kim đó mà nói rằng cụ không được hưởng cái đó thì đại đa số có lẽ không được hưởng đâu, bởi vì cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình là ngày xưa là như vậy. Chính vì vậy đó, tình yêu và gia đình mới cần nói hoài ra những cái điều này, để trong tương lai nếu thế hệ mình không được hưởng thì thế hệ con cháu mình sẽ được hưởng những cái tình cảm mà nó âu yếm dễ thương như thế này. Không biết cho chị Thu Nga có đồng ý, cứ thính giả có đồng ý không, xin đừng mời vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thu Thủy, chào chị Thu Nga.
Vâng ạ, xin chào ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ thưa chị, em xin giấu tên đó chị.
Vâng, vâng mời chị.
Ngày xưa em còn bé Việt Nam đó chị, em có yêu một cái đám tang của cái bà cụ đó, mẹ người bạn em đó chị.
Vâng.
Lúc mà cụ còn sống thì cụ rất thương lắm, mà khi bà cụ chết đó chị, đi đám ma thì mình buồn. Mà ông cụ thì ông cụ già, ông cụ thương mà cụ quá gì. Ông cụ cứ kể, bà ơi, bà bỏ cho bà đi, mà tụi em đi đám ma thì ai đám buồn mà không dám cười, mà phải nín nó gì phải không? Thấy cái ông già, mà ông cụ già mà không ông già là nín nổi như
vâng, nó tết cũng đúng, đó cũng là một cái thứ khi mình thấy ai bày tỏ tình cảm thì mọi người hết cười. Nhưng mà bây giờ nếu mà thay vì chúng ta cũng vẫn có thể cười nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn tỏ ra là ghi nhận cái điều đó để làm cho các cụ đỡ mắc cỡ hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng,
nhiều khi cười rất tỏ tình. Chúng ta thấy có nhiều khi có nhiều thấy một cặp vợ chồng hơi có vẻ thân mật với nhau, cái người xung quanh cười, thế là hai người mắc cỡ, cái ta thôi rụt tay lại không dám nắm tay nhau nữa. Anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ vâng, chúng tôi lại phải xin chuyển đường dây khác thôi, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết ký danh.
Dạ, tôi tên là Phước đó. Dạ, xin chào chị Thanh Thủy với lại chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin chào chị Phước.
Dạ. Cũng lâu rồi tôi mới nghe lại được chương trình Tình yêu và gia đình của hai chị. Mà hôm nay là nghe cái đề tài hai chị đưa ra, nghe rất là hay và trọng. Thì tôi cũng xin phép được chia sẻ cái câu chuyện của chúng tôi, với lại có một vài nhắn với các vị hai vợ chồng lớn tuổi á, hay là trẻ cũng được, nhưng mà cũng vẫn là thương yêu nhau. Cũng như là ngày xưa đó thì hai vợ chồng chúng tôi, bây giờ tôi cũng 63, 64, chồng tôi thì mất nay cũng gần 5 năm rồi. Mà bây giờ nghe hai chị nói thì nãy giờ tôi lại nghĩ nhớ đến chồng tôi, xin lỗi, là ứa nước mắt. Tôi dọn dẹp nhà cửa thì mới thấy được cái thư, có cái thơ thì ông chồng tôi á, ông đi làm, nhưng mà ông viết lại bài chữ cho tôi. Hồi xưa đó ông hay gọi tôi là mèo mèo, còn thôi là mỏ mèo. Chứ khi nào mà gọi bằng em hay bằng tên hay bằng gì thì chúng tôi hay gọi nhau tên, nhưng mà ông hay gọi tôi là mèo mèo không à. Rồi ông đi làm ông mới viết tôi cái tờ thư đó, ông nói mỏ mèo ở nhà nhớ sấy đồ giùm cho anh nha, lăn cù lăn cù. Ông nói cảm ơn mà ông nói lăn cù. Ông hay đùa giỡn như vậy đó. Thì giống như nãy hai chị có nói là có những lần mà mấy người mấy ông bà già đi đâu chơi đó thì không có nhớ mà mở cửa để mà chờ vợ mình đi vô. Thì có một lần á, tụi tôi đi chợ, cái rồi ông đi ra, ông đi trước, ông đi trước, ông mở cái cửa ra, tôi lật đật đi theo sau. Đi đến nơi là cái cửa nó đóng lại chút xíu nữa là đập vào mặt mình. Cái chị đó mà giận quá, bây giờ tôi nói ông tại sao ông ác vậy, tí xíu nữa là cái cửa nó đập vô mặt tôi chết chết, ông này sao kỳ vậy. Cái ông nói ồ sorry, ai đâu có, tôi đâu có biết đâu.
Và nhiều khi đàn ông thì không có ai để ý, không có ý tứ, phải không chị Phép?
Dạ vâng. Rồi cái là chị biết không, nhiều khi á tụi tôi ông ngồi một mình ông buồn yêu à, tôi mới hỏi là cái chuyện gì mà ông buồn vậy, mà ông cũng không có nói ra đâu. Thì những cái lúc đó thì có thể là ông buồn trong hãng hay ông buồn cái gì thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ đó thì ông mất rồi á, nhiều khi tôi ngồi nghĩ lại á thì mình nghĩ là nếu như mà đổi lại á thì mình đi trước nó đỡ buồn hơn,
đỡ buồn hơn cho mình, nhưng mà chắc sẽ buồn hơn cho ông lắm, chứ chắc ông đã có thể chịu đựng được như là chị đang chịu đựng bây giờ, phải không chị?
Dạ ơi, xin lỗi với chị, tôi có hai vợ chồng, bốn đứa con, mà bây giờ các con nó đi xa hết, nó dọn đi, chỉ còn lại mình tôi ở nhà, tôi rất là buồn. Mà nhớ nhiều đến ông á, nhiều khi á, đêm hôm nằm mình rất là nhớ. Thành ra đó có một lần đi lên thăm con gái đó, thì có nghe hai vợ chồng nó than, nó nói là ba mẹ của nó đó, lúc đó thì cũng gần Tết rồi, còn mấy ngày nữa là Tết. Ông con rể nói là chứ trời ơi má ơi buồn quá, còn mấy ngày nữa Tết mà bố mẹ con á, thì lại giận nhau, không ai nói tới ai lời nào hết, không biết làm sao bây giờ. Để tôi nghe vậy thì tôi mới đi qua thăm ông bà. Thì tôi mới nói là tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa anh chị. Thế nhưng mà bây giờ đó, tôi lấy kinh nghiệm bản thân tôi, thì tôi mong rằng á, anh chị cũng nên thương yêu nhau mà tha thứ cho nhau. Nếu như có những cái lỗi lầm gì đó, hãy nên tha thứ cho nhau, hãy nên thương yêu nhau, hãy nên sống bên cạnh với nhau hết lòng, hết tình, hết nghĩa đi. Chứ để mà một ngày nào đó lỡ một trong hai anh chị mà ra đi giống như ông chồng của tôi, thì người còn lại sẽ rất là đau khổ, rất là ân hận. Mà nghĩ là nếu như bây giờ chồng mình hay vợ mình còn, có lẽ là trăm ngàn lần mình sẽ yêu thương, mình sẽ tha thứ, và mình sẽ làm tất cả những gì mà có thể nói là dù cho mình làm những cái việc mà cho chồng hay cho vợ mình mệt đến thế nào đi nữa, mình cũng rất là vui lòng. Vì là cái người đó là cái người có thể nói là sau cha mẹ mình, là cái người đó là thân yêu nhất của mình. Mà có thể là bên cạnh mình, con cái mình cũng không chia sẻ được với mình ngoài người chồng hoặc người vợ của mình thôi. Mà ra đi một người á, trong cái đám tang của ông chồng tôi đó, thì có một anh bạn, anh lên anh nói trong cái hoàn cảnh nó như thế này, ở trong cái đám tang ở đây, thì tôi thấy á, chị Phước là cái người đau khổ nhất. Là vì á, một đôi chim bây giờ một con đã gãy cánh, còn một con còn lại khó mà chịu đựng nổi. Thật sự là như vậy. Tôi rất là cố gắng chịu đựng, rất là cố gắng luôn, để cho mình đừng có ngã bệnh, để cho con cái mình nó đừng có khổ. Nhưng mà tôi không biết tôi chịu đựng được đến bao giờ cho cái hoàn cảnh tôi rất là đau khổ.
Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của chị Phước rất là nhiều. Cảm ơn chị đã rất là chân thành kể cái câu chuyện riêng tư của mình. Mong rằng chị được tìm được niềm vui nơi con cái. Giá mà không biết có cách nào chị có thể dọn đến ở gần con hay là ở chung với nhà có thêm bốn đứa con, thì bây giờ mỗi đứa dành cho mẹ một cái phòng, xong rồi mình đi một vòng bốn đứa con thì cũng không ở hẳn với đứa con nào, cũng không làm phiền con mà cũng vẫn có thể vui với con cái được. Chứ còn chắc chắn rồi, khi mà một người bạn đời đã ra đi mà chị sống một mình như vậy thì chắc chắn là đau khổ và cô đơn lắm. Vâng, xin chúc chị tìm được niềm vui nơi con cái, chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ, chắc chắn là bây giờ đó có mình có nhớ thương, mình có khóc than gì thì cũng sẽ không có tìm được lại cái điều gì mà mình muốn. Vì vậy cho nên đây là một cái kinh nghiệm cũng như là cái câu chuyện của hai cụ già mà cụ ông mà hơn 80 tuổi đã viết lại những lời cho bà vợ đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà yêu vợ hay yêu chồng thì yêu ngay bây giờ.
Vâng,
đừng đợi đến khi mà quá trễ.
Tại vì
dạ.
Vâng, tại vì giả nghe nhất là những cặp vợ chồng trẻ, khi mà nghe chương trình này, nghe những người già tâm sự, quý vị có thể nghĩ rằng đó là cái chuyện của thế hệ là cha mẹ mình, ông bà mình còn xa vời lắm, không xảy ra cho mình đâu, thành ra không phải quan tâm. Nhưng mà muốn để được có một cái tình yêu sâu đậm ở tuổi già thì cái điều đó phải bắt đầu từ khi còn trẻ. Trong cái đời sống của vợ chồng bây giờ, tất cả những cặp vợ chồng trẻ cũng nên tập cái thói quen bày tỏ tình cảm và thương yêu nhau từ bây giờ, thì để như vậy thì cái tình yêu nó mới có thể bền chặt, chứ không phải mỗi lúc mà mỗi có ngay được những cái mối tình sâu đậm như thế. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng.
Chào hai vị trên đài.
Dạ vâng, xin chào ạ. Dạ. Xin được biết ký danh ạ.
Dạ, thưa tôi tên là Hương.
Dạ vâng, chào bà Hương.
Dạ, thưa tôi mở radio nghe đó thì thấy cái chương trình này nó cũng hay. Thành ra tôi xin góp ý với cái chị vừa qua đó, là ông xã đã mất đi được 4-5 năm đó, mà chị nói chị cũng xúc động, tôi cũng thông cảm với chị, là mình giới phụ nữ với nhau trời xanh thì có một người chồng và một người vợ, nhưng mà chẳng may thì người chồng đã ra đi trước rồi thì mình còn người ở lại đó, rất là buồn, rất là khổ. Nhưng mà mình nghĩ, tôi khuyên chị mình nên thương cái thân mình hơn, nên vui vẻ mà đè nén những cái buồn đó xuống đi, để mình vui lên, để mình sống những cái thời gian, những năm tháng còn lại. Chứ bây giờ mà buồn mà ủ rũ thì là đổ bệnh, là khổ mình mà khổ con nữa. Tôi cũng trong hoàn cảnh của chị, mà tôi cảm ơn bề trên là tôi ở quá nay được là 30 năm. Ông tôi đi trước hầu đó, sống với ổng được 20 năm, ổng rất là thương. Ông nói ông không bao giờ bỏ vợ bỏ con, nhưng mà ngày nào đó ông ra đi mình không níu lại được. Bây giờ nghe cái chương trình này thì mình nghĩ là mình cũng có trong cái phần đó, là kẻ đi trước người đi sau, mình còn ở lại với 6 đứa con, nay đã thành vợ chồng, thành đôi, có cháu cố rồi, thành ra giờ các cháu cũng đi hết rồi, mình ở lại một mình. Tôi khuyên chị ấy nên đừng có buồn nữa, ráng mà vui lên mà sống trong những ngày, trong năm tháng còn lại, để mình sống cho nó khỏe mạnh. Chứ buồn ấy rồi, phải buồn là không ăn được, không ngủ được, rồi bệnh hoạn. Nhớ thì nhớ, thương thì thương, nhưng mà trong cái tôn giáo nào hay nhớ thì ráng mà cầu nguyện cho người.